Bây giờ tới 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề. Sau cái pháp tăng già bà thi sa thì chúng ta thấy rằng về cái nhân duyên mà để kết giới đó thì nó đi từ tội nặng tới tội nhẹ ha. Ba la di á thì kể như là chém đứt đầu đó. Tăng già bà thi sa thì coi như là bị chung thân ha. Chung thân mà sau khi sám hối rồi, sám hối đủ, hành pháp đủ rồi á, sửa đổi thì được trở lại với cái chức vị, với cái đại chúng của mình. Bây giờ tới cái giới 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề. 30 ni tắc kỳ ba vật đề này nó liên quan đến những cái đồ vật của chúng tăng. Đó. Nó không phải là sát đạo dâm vọng, nó không phải tội nặng, mà nó cũng không liên quan đến những cái việc ở trong chúng, mà nó liên quan tới đồ vật của chúng tăng. Đó. Thì khi ra đồ vật của mình, và ngày xưa đó thì là một cái vị tỳ kheo ni là chỉ có được chứa cái gì, một là y, hai bát ha, ba đó là thuốc men thôi chứ đâu có gì đâu. Cho nên những cái vấn đề này khi vào đầu thì quý vị nghe nói tới y rất là nhiều. Và ni tác kỳ ba vật đề nghĩa nó gọi là xả đọa. Ni tác kỳ là xả, mà ba vật đề là đọa. Vì liên quan tới đồ vật, đúng không? Đó. Vì liên quan tới đồ vật cho nên phải đem ra xả ở trong chúng và sám hối. Xả hết thì không bị tội, tội đọa. Còn nếu không xả thì sẽ bị tội đọa địa ngục. Vậy đó. Và sám ở đây thì chỉ sám với bốn người trở lên, bốn vị tỳ kheo trở lên mà thôi, bởi vì bốn vị là đủ chúng đó, ta gọi là sám hối giữa chúng, xả trong chúng. Nó có tính cách nhẹ nhàng hơn và đồng thời nó cũng phức tạp, bởi vì liên quan tới đồ vật mà mỗi người thích một thứ, đúng không? Đó, cho nên tuy là cái cách sám hối thì rất nhẹ nhưng mà chúng ta cũng rất dễ phạm. Còn ở những cái ba la di với tăng già bà thi sa coi vậy chứ ít ít phạm lắm, tại mình không dám. Còn ở đây thí dụ như là nội có cái y không à, mà tới mấy giới, 4, 5, 6, 7, 8 giới ha, đó là chưa chưa nói đâu, mới ban đầu thôi đó, đúng không? Thì trước tiên mình hiểu là ni tắc kỳ ba vật đề nghĩa là tội xả đọa, đúng không? Không xả thì bị đọa. Và xả là xả cái gì? Xả cái tâm tham của mình, xả cái tội chứa để của mình, xả hết tài vật, cho nên gọi là xả đọa. Bây giờ giới thứ nhất, từ cái giới thứ nhất cho tới cái giới thứ 8 liên quan tới cái y phục. Mình thấy ngày xưa Đức Phật rất là cẩn thận ha. Tỳ kheo mà có cái gì là Đức Phật chỉ vô cái đó. Có cái y không à, mà cũng đủ thứ vấn đề. Nhưng mà bây giờ chúng ta học về cái số lượng của y. Thường thường chúng ta nói 3 y hoặc là 5 y, phải không? Đó. Trong cái danh từ của chúng ta có những cái tên, cái danh từ y. Trước tiên chúng ta nói về duyên khởi của y. Vì sao chúng tăng lại đắp một cái y mà có từng miếng, từng miếng, từng miếng như thế? Đó, chúng ta học về duyên khởi của y. Đức Phật đi ngang một cái thửa ruộng thì thấy những cái thửa ruộng đó nó có những cái đường đê đều bằng thẳng. Đó. Và cái thửa ruộng đó, những cái đường đê đó là những cái đường chứa nước lại. Chứa nước lại, giữ nước lại để cho cái người nông phu làm ruộng được trúng mùa tốt đẹp. Vì nếu ruộng mà không chứa nước lại thì mình đây mình cũng làm ruộng, quý vị cũng biết đó. Ruộng mà nước nó chảy hết trơn thì làm lúa được không? Cho nên ruộng là phải có có những cái từng đường đê, từng đường ngăn chặn để lấy nước. À, cái đó ý nghĩa như thế này. Cái y của một vị tỳ kheo, y của chúng ta gọi là y phước đức. Ha. Y của chúng ta là biểu trưng cái sự gìn giữ phước đức của một cái người tu. Và chúng sanh mà cúng dường cho chúng ta đó thì cũng giống như là rót nước vô trong cái ruộng đó, phải được giữ lại để tăng trưởng lúa mạ. Chúng sanh mà cúng dường cho một cái vị tỳ kheo đắp y thì có nghĩa là đã gieo vào ruộng phước. Cho nên cái y của chúng ta được gọi là phước điền y, cái y như là cái ruộng phước. Cẩn thận cái điều này, đừng có phung phí cái phước của mình, biết không? Đó. Nếu mà ruộng tốt thì là người ta cúng dường nó xanh sôi nảy nở tốt đẹp. Còn nếu mà rủi như cái ruộng xấu, ha, ruộng xấu thì người ta cúng nó bị lỗ, thất bại. Đó. Cho nên Đức Phật đi ngang, Đức Phật thấy những cái mảnh ruộng có chia từng đường ngăn. Cái Đức Phật mới hỏi Ngài A Nan là ông có thể chế cái y cho chúng tăng đắp giống như cái thửa ruộng được hay không? A Nan hiểu ý Đức Phật, thấy chưa? Ngài hiểu ý Đức Phật. Bởi vì trước đó thì Đức Phật đắp cái y đó nó cũng giống như mấy những cái y bình thường thôi. Đó. Và quý vị nhớ Ấn Độ đó, y có nghĩa là cái mảnh vải quấn ở trong người. Đó. Người Ấn Độ người ta quấn vải trong người. Cho nên y của vị tỳ kheo cũng mang cái hình tướng giống Ấn Độ, là nó có quấn vô trong người của mình, xếp rồi này kia. Thì Đức Phật có muốn chỉ dạy chúng tăng, cho nên Ngài mới dạy Ngài Nan là làm cái y á, phải chia cắt làm sao giống như là miếng ruộng vậy đó, miếng ruộng của thế gian. Thì Ngài A Nan nói dạ con làm được. Đó. Ngài về, Ngài mới nghiên cứu rồi mới cắt, mới rọc cái miếng vải ra, chia làm y 5 điều, y 7 điều, y 9 điều chẳng hạn. Đó. Gọi là thượng y, trung y và hạ y. Đó. Thì khi mà Ngài nghiên cứu sáng tác là những cái y để mà đắp vào thì chúng ta sẽ có được hình thức của ba y.